Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Sự cứu rỗi chắc chắn, bài 4, Sự đảm bảo hư không. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chúng ta tiếp tục với loạt bài học sự cứu rỗi chắc chắn. Trong bài học trước, chúng ta tìm thấy bốn hạng người khác nhau trên thế giới này. Thứ nhất là hạng người chưa được cứu rỗi và họ biết rõ điều đó. Thứ hai là hàng người đã được cứu rỗi và họ biết điều đó. Thứ ba là hàng người đã được cứu và họ không biết mình đã được cứu. Và cuối cùng là hàng người phức tạp nhất. Hàng người chưa được cứu, nhưng lại có sự đảm bảo chắc chắn rằng họ đã được cứu. Vậy điều gây phức tạp trong câu hỏi này về sự cứu rỗi chắc chắn của chúng ta, đó là chúng ta có hai hạng người chắc chắn rằng họ đang dự phần trong sự cứu rỗi. Nên điều duy nhất đó là một trong hai hạng người này chưa thực sự được dự phần trong sự cứu rỗi. Vậy hạng người đang dự phần trong sự cứu rỗi cần phải đặt câu hỏi, làm thế nào sự cứu rỗi chắc chắn của tôi không phải là sự đảm bảo hư không, giống như hạng người nghĩ rằng mình đã được cứu kia. Nhưng thực chất họ vẫn chưa được cứu. Một lần nữa điều này đem chúng ta quay trở lại với bài học đầu tiên. Chúa Giêsu cảnh báo chúng ta trong bài giảng trên núi khi Ngài phán rằng nhiều người sẽ địch cứu. Chúa Giêsu cảnh báo chúng ta trong bài giảng trên núi khi Ngài phán rằng nhiều người sẽ đến cùng Ngài nói rằng lạy Chúa, chúng tôi đã nhân danh Ngài làm điều này, điều kia, hay sao? Rõ ràng có những người đến cùng Chúa Giêsu trong ngày đó và chắc chắn rằng họ thuộc về Ngài, thì chính Chúa Giêsu phán rằng Ngài sẽ khước từ họ bởi họ đã tự tỏ ra rằng sự đảm bảo của họ là sai lạc. Họ không hề có sự đảm bảo đó. Vì vậy, điều tôi muốn chia sẻ với quý vị trong bài học hôm nay đó là câu hỏi, vì sao có sự đảm bảo hư không và đâu là sự khác biệt? Tôi muốn nhìn vào nan đề khác nhau mà chúng ta thường mắc phải, nhưng tất cả đều dẫn đến hai điều. Điều thứ nhất, đó là con người có một ý thức sai trật về sự cứu rỗi chắc chắn, bởi vì họ không hiểu những điều cần cho sự cứu rỗi. Họ hiểu sai những giáo lý về sự cứu rỗi. Vì thế nếu quý vị có một khối kiến thức thần học sai trật, có thể nó sẽ dẫn quý vị đến với sự đảm bảo hư không. Và nếu quý vị có kiến thức thần học sai lạc, thì quý vị cần phải nhìn thấy rằng đó cũng là một xu hướng có thể xảy ra đối với những người có nền tảng thần học vững chắc. Có sự thấu hiểu rõ ràng những điều cần phải có, nhưng họ bị sai lạc trong cách mà cá nhân họ có thực sự đáp ứng những đòi hỏi cần thiết đó hay không. Bởi vì những vấn đề đang trở nên khó khăn hơn, nên chúng ta sẽ cùng nhau quan sát theo một khía cạnh dễ hiểu hơn. Vấn đề sai trật rất quan trọng. Trước hết nó dẫn chúng ta đến những suy nghĩ không đúng về sự cứu rỗi chắc chắn. Đó là chúng ta hiểu sai về thuyết phổ quát. Thuyết phổ quát nói rằng mọi người đều được cứu, mọi người đều được lên thiên đàng. Vì thế nếu tôi đeo đuổi giáo lý cứu rỗi này, thì rất dễ để lý luận rằng từ giáo lý về sự cứu rỗi trong thuyết phổ quát, tôi có thể tự suy ra số phận cho bản thân mình. Vì khi đó tôi có thể lý luận rằng mọi người đều được cứu, tôi là con người, tôi cũng được cứu. Rất rõ ràng, nếu tất cả mọi người đều được cứu và vì tôi cũng là một con người, nên tôi có thể đảm bảo rằng tôi cũng được cứu. Điều này lại dẫn đến một ý tưởng khác về việc được xưng công bình bằng việc chết đi, là điều tôi thường thấy trong văn hóa của chúng ta ngày hôm nay. Mâu thuẫn lớn nhất trong lịch sử của Hội Thánh vào thế kỷ thứ 16 là giữa giáo hội Công giáo La Mã và những nhà cải chánh tin lành, là câu hỏi được xưng công bình này. Vấn đề được xưng công bình bởi đức tin hay những ý nghĩa nào khác nữa đã trở thành cuộc tranh luận thần học lý thú nhất từ trước đến giờ. Tuy nhiên ngày nay, điều này không còn thịnh hành nữa trong nền văn hóa của chúng ta. Nhưng hơn thế nữa, giáo thuyết được tranh luận nhiều nhất so với giáo thuyết về sự được xưng công bình bởi đức tin theo như Kinh Thánh, đó là giáo thuyết được xưng công bình bằng việc chết đi. Tôi đã thực hiện một số tham khảo với những câu hỏi chẩn đoán rất phổ biến trong lĩnh vực truyền giáo. Có hai câu hỏi được đưa ra. Câu hỏi thứ nhất, làm sao quý vị chắc chắn rằng sau khi chết quý vị sẽ được ở trong thiên đàng? Và câu hỏi kế tiếp đó là, giả sử nếu tối nay quý vị qua đời và khi đứng trước mặt Đức Chúa Trời, Ngài phán với quý vị rằng, lý do vì sao ta lại để con vào thiên đàng, quý vị sẽ trả lời với Ngài như thế nào? Tôi đã hỏi rất nhiều người hai câu hỏi này. Hầu hết câu trả lời chúng ta nhận được đó là mọi người luôn nói với Chúa rằng tôi đã sống tốt, tôi đã làm những gì tốt nhất có thể, hay những câu trả lời đại loại như thế. Tôi cũng đã hỏi con trai của tôi khi nó còn rất nhỏ rằng, này con, nếu tối nay con chết đi rồi đứng trước mặt Đức Chúa Trời và Ngài nói với con rằng tại sao ta phải cho con vào thiên đàng, thì con sẽ nói gì với Đức Chúa Trời? Đó là câu hỏi ngờ ngợi nhất trên đời này. Rồi nó nói với tôi rằng, con sẽ nói rằng, bởi vì con đã chết rồi, còn gì nữa đơn giản hơn? Tôi nghĩ rằng, ở trong gia đình của mình, con trai tôi luôn được chăm sóc với rất nhiều nền tảng thần học của Kinh Thánh. nhưng tôi đã thất bại trong việc truyền tải nguồn thông tin quan trọng về sự xưng công bình bởi đức tin cho con mình. Nó hoàn toàn bị bắt lấy bởi cách nhìn của xã hội mà mọi người đều nghĩ rằng hễ ai muốn lên thiên đàng thì chỉ việc qua đời là xong. Chúng ta đã hoàn toàn loại trừ sự đoán xét sâu cùng khỏi suy nghĩ của mình và bỏ đi mọi khái niệm về sự đoán phạt của thiên thượng hay của địa ngục khỏi đầu óc của chúng ta, khỏi tư tưởng của hội thánh. Đến nỗi giờ đây một lời kết luận là hễ ai muốn được vào thiên đàng thì chỉ cần qua đời là có vé ngay. Theo thực tế, ý nghĩa mạnh mẽ nhất về ân điển cho sự nên thánh đang hiện hữu trong nền văn hóa của chúng ta, đó là cái chết. Bởi vì tội lỗi của tội nhân được chuyển hóa tự động giữa nghĩa trang và nhà xác. Để rồi khi chúng ta cử hành lễ tang cho họ, thì chúng ta cho rằng người này được xem là khuôn mẫu của đức hạnh và ngay phút chốc, mọi tội lỗi của họ không còn nữa. Đây là một việc rất nguy hiểm, bởi vì Kinh Thánh cảnh báo chúng ta rất nhiều lần rằng mọi người đều được định phải chết và sẽ phải đối diện với ngày đoán xét. Có người thích nghĩ rằng điều đáng sợ trong ngày phán xét là một cái gì đó còn sót lại bởi các giáo sĩ hải ngoại. Nhưng xin thưa, không ai có thể dạy một cách rõ ràng về ngày đoán xét cũng như sự đoán phạt của thiên thượng và địa ngục hơn chính Chúa Giê-xu. Ngài chia sẻ những điều về địa ngục hơn là thiên đàng. Ngài thường hay cảnh báo đám đông đang lắng nghe Ngài về ngày sau rốt rằng từng lời vô ích sẽ phải đối diện trước ngày phán xét. Nhưng nếu chúng ta muốn giữ lại điều gì đó trong tâm trí của mình, thì đó là điều đáng sợ. Bởi vì chẳng ai trong chúng ta muốn được xem là kẻ có tội cả, phải không? Đó là bản chất của chúng ta. Vì thế không còn lời kêu gọi tha thiết nào hơn là thuyết phổ quát với ý tưởng rằng mọi người đều đã được cứu. Sai trật cơ bản thứ hai về sự đảm bảo là điều mà tôi gọi là chủ nghĩa hợp pháp. Là một cách khác để nói về việc làm của sự công bình. Cách nhìn này dạy rằng tất cả những gì quý vị cần phải làm để được vào thiên đàng đó là vâng theo luật pháp của Đức Chúa Trời và sống thật tốt. Việc làm của quý vị, những hành động lịch sự của quý vị sẽ là tấm vé giúp quý vị có mặt ở thiên đàng. Thế là mọi người nghĩ rằng họ đã nhìn thấy được tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời và trong sự tự ước lượng đơn sơ về tính cách và hành động của họ, có một sự kiên định rằng họ sẽ vượt qua được kỳ kiểm tra quan trọng này. Tức là họ sẽ đáp ứng mọi điều khoản và tiêu chuẩn để vào nước thiên đàng. Như tôi đã nói trước đó, trong các chương trình truyền giảng lớn, không chỉ có tôi đưa ra dạng câu hỏi như vậy với nhiều người, nhưng tôi đã huấn luyện hơn 200 người. Cứ một hoặc hai lần đi ra cộng đồng tiếp cận với mọi hạng người bằng câu hỏi như vậy, chúng ta nên có những câu trả lời tương quan với nhau. 90% câu trả lời là bởi những việc làm công bình. Khi chúng ta nói với bất kỳ ai rằng nếu tối nay quý vị qua đời và gặp Đức Chúa Trời, Ngài nói với quý vị rằng lý do gì ta phải cho con vào thiên đàng, quý vị sẽ nói gì? Và mọi người trả lời rằng, tôi đã sống rất tốt, tôi đã dâng hiến phần 10 cho hội thánh, tôi làm việc với nhóm hướng đạo sinh, tôi đã làm điều này, điều kia. Và những câu tương tự như thế, sự chắc chắn của họ dựa vào những việc mà họ đã làm trong cuộc đời mình. Vậy thì một lần nữa, đây là một sự bảo đảm sai trật rất cơ bản bởi vì Kinh Thánh nói rất rõ rằng chẳng có người nào bởi việc làm theo luật pháp mà được xưng công bình cả. Nếu có ai đó đang sống với sự hiểu biết sai trật về sự cứu rỗi này, thì đó là vị quan trẻ tuổi giàu có đã gặp gỡ Chúa Giê-xu trong chức vụ ở trên đất của Ngài. Quý vị còn nhớ câu chuyện đó không? Một người trai trẻ đến với Chúa Giê-xu, anh ta đến với những lời khen ngợi từ môi miệng của mình rằng, thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì cho được hưởng sự sống đời đời? Anh ta hỏi điều kiện gì cần và đủ để được hưởng sự cứu rỗi, nhưng anh ta gọi Ngài là nhân lành. Và trước khi Chúa Giê-xu trả lời câu hỏi của anh ta về điều kiện như thế nào để được cứu, Ngài dừng ngay hướng đi của anh ta lại rồi thách thức anh ta rằng, sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chỉ có một đấng nhân lành là Đức Chúa Trời mà thôi. Rõ ràng Chúa Giê-xu đang chối bỏ sự nhân lành có sẵn ở trong Ngài và bản tánh của Ngài, có phải như vậy không? Thưa không, Chúa Giê-xu biết rất rõ người trai trẻ này, còn anh ta thì chẳng biết rõ mình đang nói chuyện với ai. Anh hoàn toàn không biết Chúa Giê-xu là ai. Anh không hề biết mình đang đặt câu hỏi với một Đức Chúa Trời hiện diện bằng xương bằng thịt trước mặt anh. Người trai trẻ này không biết mình đang trò chuyện với một vị rabbi lưu động và anh ta đang hỏi dạng câu hỏi liên quan đến thần học. Tôi phải làm gì cho được hưởng sự sống đời đời? Chúa Giê-xu lập tức nói rằng, chờ đã, đây là một cách nhìn siêu nhiên mà ngươi đang nói đến ở đây. Tại sao ngươi gọi ta là nhân lành? Ngươi không đọc Thi Thiên sao? Ta biết ngươi cũng chẳng đọc thư Roma của sứ đồ Phaolô đâu. Bởi vì điều này được viết rất rõ trong Kinh Thánh. Nhưng trong thư tín đó, sứ đồ Phao-lô đang trích dẫn từ Cựu Ước rằng chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Điều đó thật vô lý. Chúng ta luôn nhìn thấy Cơ Đốc nhân làm việc lành. Điều này còn tùy thuộc vào cách mà quý vị cho là tốt nhất. Tiêu chuẩn tốt lành theo Kinh Thánh là sự công bình của Đức Chúa Trời. Còn chúng ta đang bị đoán xét cả hai đường. Thứ nhất là cách chúng ta vâng theo luật pháp của Đức Chúa Trời. Thứ hai là động cơ bên trong hay khao khát muốn vâng theo luật pháp của Đức Chúa Trời. Hôm nay tôi có thể nhìn thấy bất kỳ ai với biểu hiện bên ngoài và tôi nhìn thấy mọi người xung quanh tôi là những người chưa tin Chúa đang hành động giống như điều John Calvin gọi là đức hạnh của một công dân. Họ làm những việc lành, họ hỗ trợ tài chánh vì những lý do rất nhân đạo, họ giúp người nghèo, họ thậm chí còn hy sinh cả bản thân mình vì người khác và họ làm tất cả mọi việc tốt nhưng chỉ theo chiều ngang. Họ lái xe với tốc độ vừa phải, nhưng họ không làm tất cả những điều đó với tấm lòng chứa đầy sự trong sạch và tình yêu của Đức Chúa Trời. Jonathan Edwards gọi đó là sự thích thắp sáng bản thân mình. Tôi đã từng nghe kể một câu chuyện về một người đàn ông không tin Chúa, đang đứng ngoài đường khi một tòa nhà đang bốc cháy. Mọi người hối hả giải cứu những người đang bị thiêu cháy trong tòa nhà đó. Lính cứu hỏa chạy ra chạy vào, mang theo càng nhiều người ra khỏi đám cháy có thể. Nhưng giờ đây đám cháy quá lớn và quá nguy hiểm, họ không thể vào được nữa. Sau đó họ phát hiện thấy có một đứa bé vẫn còn ở trong tòa nhà đó. Thế là từ đám người đang hờ hững chờ đợi, người đàn ông này không để ý đến cái lò thiêu dữ dội, anh chạy thẳng vào tòa nhà. Mọi người ở ngoài khích lệ anh. Một vài phút sau, anh trở ra ngoài an toàn với một cái gì đó trong vòng tay của anh. Mọi người tiếp tục hoan hô cho đến khi biết rằng anh sống sót chạy ra khỏi đám cháy, còn đứa bé thì đã chết. Câu hỏi được đặt ra. Giả sử người đàn ông bị chết cháy thì anh ta có thể sẽ trở thành người hùng của thị trấn đó, bởi vì những giả định đều cho thấy anh ta đã liều mạng sống mình để cứu lấy đứa bé mà không phải giữ lấy mạng sống may mắn của mình. Nhưng chúng ta cần phải đi sâu hơn nữa. Tôi tin rằng những người chưa tin Chúa có thể sẽ chạy vào tòa nhà đó để dập tắt đám cháy hay cứu lấy đứa bé rồi hy sinh mạng sống của họ. Đó là sự công bình theo con người. Đó là điều đương nhiên khi một người vì mọi người. Nhưng khi Đức Chúa Trời nhìn thấy hành động đó, Ngài sẽ phán rằng hành động đó có xuất phát từ một tấm lòng yêu Chúa trọn vẹn không? Hãy nhớ điều răn đầu tiên. Ngươi phải hết lòng, hết trí khôn, hết sức và nếu tôi làm theo luật pháp, trong khi tấm lòng của tôi không thực sự hướng về Đức Chúa Trời, thì tội lỗi của tôi hay những lời bào chữa của tôi, đức hạnh của tôi đều hư không. Đó là lý do vì sao Thánh Augustine đã từng nói rằng những đức hạnh thực sự là những thói hư tật xấu rất tốt. Bởi vì chúng ta còn ở trong thân thể xác thịt này, thì mọi điều chúng ta làm đều dính dáng đến tội lỗi. Nhưng ngược lại đây cũng là điều mà vị quan trẻ tuổi giàu có đã không hiểu. Anh ta nghĩ bản thân anh đã đạt tiêu chuẩn rồi. Một lần nữa, sứ đồ Phao-lô cảnh báo rằng những kẻ tự phán xét bản thân mình và phán xét mình giữa vòng nhiều người khác không phải là khôn ngoan. Bởi vì đó là cách của loài người chúng ta hay làm. Chúng ta chăm xem những việc của nhau, rồi nghĩ rằng Đức Chúa Trời đang sắp xếp mọi thứ theo đường công. Và nếu tôi tự tách chính mình khỏi tội ngoại tình hay giết người, hay tham ô, hay phạm tội quá nhiều, tôi có thể nhìn thấy mọi người phạm tội nhiều hơn mình, rồi suy nghĩ và so sánh rằng mình ít ra vẫn còn tốt. Đây là lối suy nghĩ của vị quan trẻ tuổi giàu có đã tìm đến Chúa Giê-xu. Quý vị biết không? Anh ta nghĩ Chúa Giê-xu là một người nhân lành, vì thế Ngài đã lập tức dừng anh ta lại rồi phán rằng, ngươi đã biết các điều răn này, ngươi chớ phạm tội tà dâm, chớ giết người, chớ trộm cướp. Và người trai trẻ này bày tỏ khả năng hiểu biết luật pháp của anh ta, bởi vì anh ta nói với Chúa Giê-xu như thể đó là tất cả rồi, phải không? Tôi đã giữ các điều ấy từ thuở nhỏ, hay tôi đã giữ trọn 10 điều răn suốt cuộc đời của mình. Nhưng điều mà Chúa Giê-xu cần phải làm với người trai trẻ này có phải là ta thấy ngươi không có mặt ở bài giảng trên núi khi ta giải thích rõ ràng hơn ngụ ý của những lời luật pháp. Ngươi đã lỡ mất bài học hôm đó, phải không? Nhưng thay vì làm như vậy, Ngài đã dùng đến phương pháp sư phạm để chỉ ra cho anh ta thấy sai sót của mình. Ngài phán rằng, ngươi có giữ hết thảy những điều đó khi thức dậy vào buổi sáng ngày hôm nay chứ? Nhưng thay vì thế, Ngài phán rằng, còn thiếu cho ngươi một điều. Hãy bán hết gia tài mình, phân phát cho kẻ nghèo, thì ngươi sẽ có của cải ở trên trời. Bây giờ hãy đến mà theo ta. Tại điểm này, Chúa Giê-xu không đưa ra một phương cách mới mẻ nào Để có được sự cứu rỗi, quý vị không được cứu rỗi bằng cách phân phát của cải cho người nghèo, cũng như Chúa Giêsu không đưa ra một sự ủy thác toàn cầu cho tất cả mọi người phải bán hết tài sản cá nhân của mình. Ngài đang phán về người trai trẻ này. Anh ta rất giàu có. Tấm lòng của anh ta hoàn toàn mê mẩn với số tài sản của mình. Với anh ta, tiền bạc là chúa của anh ta, là thần tượng của anh ta. Vì thế Chúa Giêsu phán rằng, ngươi đã giữ hết thảy 10 điều răn sao? Được rồi. Kiểm tra điều răn thứ nhất. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Hãy bán hết gia tài của ngươi đi. Thế là, người trẻ mới vài phút trước đây rất hớn hở. Chúng ta đọc thấy rằng anh ta trở nên buồn rầu vì anh ta giàu có lắm. Cuộc gặp gỡ vừa rồi nói đến việc lành. Chúng ta có đủ công bình để thỏa đáp mọi điều kiện của một Đức Chúa Trời thánh khiết không? Trong từng trang kinh thánh của Tân Ước cho thấy rằng tiền đề cho sự công bình riêng của chúng ta không khác gì những miếng dẻ rách bẩn thỉu. Và người nào nương cậy nơi sự công bình của riêng họ để được cứu, tức là đang giữ lấy sự đảm bảo hư không. Không có đủ việc lành trên thế giới này để quý vị làm. Hầu có được sự cứu rỗi đâu. Quý vị là một người đầy tớ vô ích. Còn một phương cách cứu rỗi sai lạc nữa gọi là tăng lữ thuyết. Tăng lữ thuyết nghĩa là sự cứu rỗi được ban cho bởi thầy tế lễ, qua lễ ban phước, hoặc là qua hội thánh. Mọi người có thể nói rằng tôi đã làm báp têm rồi, hoặc tôi đã trải qua lễ ăn năn rồi, hoặc là tôi đã dự lễ tiệc thánh rồi, hay tôi đã dự lễ này và lễ đó là ân điển dành cho tôi. Những ngày lễ đó cứu tôi. Vì thế tôi chắc chắn hay bảo đảm rằng chính tôi đã trải qua đủ những ngày lễ ấy rồi. Điều này cho thấy họ cũng giống như những người Pharisee trong Kinh Thánh, bởi vì họ cho rằng họ là những người đã chịu phép cắt bì, nghĩa là họ đã giữ lễ của cựu ước, nên họ là những người được đảm bảo ở trong nước Đức Chúa Trời, bởi vì những ngày lễ cho thấy lời hứa về sự cứu chuộc mà Đức Chúa Trời dành cho họ. Những ngày lễ mang ý nghĩa của ân điển, nhưng không thể cứu rỗi bất kỳ ai. Nếu quý vị nương cậy nơi những ngày lễ thì quý vị đang có sự đảm bảo cứu rỗi hư không mà thôi. Bởi vì quý vị đang nương cậy vào một điều không thể cứu rỗi quý vị được. Gần giống với ý tưởng này là một ý nghĩ khác mà hầu hết mọi người đều biết. Đó là đi nhà thờ thì được cứu. Những người này cho rằng nếu họ đi nhà thờ là họ đang dự phần trong thân thể của Đấng Christ. Và nếu họ dự phần trong hội thánh hữu hình này thì họ chắc chắn phải ở trong hội thánh vô hình. Vì vậy, họ kiên định ở vị trí là một tín hữu của hội thánh. Vậy nếu quý vị là một tín hữu của hội thánh, quý vị có biết chắc mình được cứu không? Tôi xin nói một lần nữa, trở thành tín hữu của một hội thánh không thể xưng công bình cho bất kỳ ai, nên chúng ta có một sự đảm bảo hư không nữa, là một sự đảm bảo không chắc chắn. Cuối cùng, như tôi đã đề cập trước đó, trong cái thế giới mà chúng ta gọi là truyền giảng, chúng ta có nhiều cách cầu nguyện với lời cầu nguyện của tội nhân. Giơ tay lên, tiến lên phía trước khi nghe lời kêu gọi, quyết định theo Chúa Giêsu. Tất cả là những phương cách được dùng để kêu gọi thân hữu ăn năn, để tuyên xưng đức tin của họ, và họ luôn làm rất tốt. Nhưng điều cần phải chú ý đó là nếu quý vị thực hiện những việc này như phương cách trên, thì quý vị đang đặt lòng nương cậy của mình vào những điều đó. Những hành động đó đang lừa dối quý vị, và có thể quý vị chưa thực sự thực hiện những điều cần để có được sự cứu rỗi đâu. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục trong bài học kế tiếp để tìm hiểu xem làm thế nào chúng ta có thể tìm thấy những phương cách thực sự để nhận được sự cứu rỗi và làm thế nào để nhận biết những phương cách sai lạc kia.
Lạy Chúa kính yêu, chúng con cảm tạ Ngài vì sự cứu rỗi không đến từ công đức hay nỗ lực của con người, nhưng chỉ bởi ân điển và quyền năng của Ngài. Nếu không có Chúa, mọi việc làm và sự khôn ngoan của loài người đều là hư không. Xin mở mắt chúng con để chúng con không tìm kiếm sự cứu rỗi trong những điều vô ích, không lầm tưởng rằng mình được cứu khi chưa thật sự đặt lòng tin nơi Ngài. Xin Thánh Linh soi sáng để chúng con sống trong đức tin thật, kinh nghiệm quyền năng biến đổi của Chúa mỗi ngày. Xin gìn giữ chúng con không chỉ có hình thức bên ngoài mà thiếu đi sự sống thật trong Ngài. Xin giúp chúng con bước đi trong sự vâng phục để đời sống không trở nên vô ích nhưng phản ánh vinh hiển Ngài. Lạy Chúa, xin giữ chúng con trong ân điển Ngài, vững vàng trong đức tin cho đến cuối cùng, để đến ngày gặp Ngài, chúng con không đến với đôi tay trống không, nhưng với đời sống đã được biến đổi bởi quyền năng cứu rỗi thật sự của Ngài. Chúng con cầu xin trong danh Chúa Giêsu. Amen.
cuộc sống trong ngài còn chỉ ước muốn nào được Chúa ngự vào lòng còn chỉ tâm hồn sâu lo nguyện sinh Chúa lấp đầy thần linh Chúa Giêsu trong tâm linh này, lòng mong ước Chúa chiếm hữu con, sống trong đời con, xin cho lòng cảm nhận được ơn cứu diệu kỳ, nguyện lòng con này trao dâng thánh linh, được sống trong ngài. Còn chỉ ước muốn nào được Chúa ngự vào lòng, còn chỉ tâm hồn sâu lo nguyện xin Chúa lấp đầy thần linh Chúa tuôn tràn trong con, nguyện xin Chúa lấp đầy thần linh Chúa. Trái tim của con với hy vọng đặt trong bàn tay của Cha Thiên Thượng, nguyện Chúa dẫn dắt đời con Chúa ơi.